điều. Trở lại với Nguyễn Chí Thiện là thưa Vương, có một cái chuyện khôi hài trong cái nước xã hội chủ nghĩa, trong cái chế độ độc tài, người ta nói rằng có những người dân họ rất là hạnh phúc, bởi vì nửa đêm khi thức dậy hết sức là lo sợ vật vã bởi vì nghe cái tiếng gõ cửa, nhưng mà họ vui sướng vô cùng bởi vì công an đã bắt cái người hàng xóm chứ không phải bắt họ. Điều đó không có nghĩa là họ mong cho người hàng xóm bị bắt, nhưng mà họ chỉ nói lên ý nghĩa rằng trong cái chế độ độc tài như vậy thì bất kỳ một người dân nào cũng có thể là người tù dự khuyết cả, không bị bắt ngày hôm qua thì có thể bị bắt ngày hôm nay, không bị bắt ngày hôm nay thì có thể bị bắt ngày mai. Không thấy cái tâm trạng đó có đúng?
Cái đó là hoàn toàn đúng anh ạ. Là vì năm 1997, anh bạn tù của tôi đấy, là nhà văn Vũ Thư Hiên đấy, có viết trong quyển Đêm Giữa Ban Ngày, có nói một câu là mỗi một người dân Việt Nam mà chưa đi tù đấy thì đều là một người tù dự khuyết cả. Thì cái điều này thì tôi cũng đã nói từ những năm 1960-61 mà nói bằng thơ. Thì đây là tôi nhận xét cái cảnh sống chung quanh đấy, mà tôi thấy cảnh bắt bớ nó diễn ra khủng khiếp quá. Một cái cuộc bỏ tù có thể nói là vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử mà. Bộ công an thì tất bật đúng không? Rồi xà lim đóng cửa mồm tất cả cái đó. Thì tôi nhìn thấy thế, tôi có làm một bài thơ để miêu tả cái cảnh bắt bớ tù đầy của cái người dân miền Bắc như thế nào. Thì bài thơ nó như thế này đấy. Bản thân tôi cũng nâm nấp, nó bắt lúc nào không biết đâu. Đời tôi rồi sẽ tới đâu, lòng tôi cũng chẳng tìm câu trả lời. Nhà lao nay bước chân rời, ngày mai có thể như chơi lại vào. Đất này là thế biết sao, tội hay vô tội luật nào xét cho. Người dân chẳng khác con bò, nay cày è cổ mai lò sát sinh. Những hương bắt bớ quanh mình, toàn dân lương thiện tội tình gì đâu. Đói ăn ta thán một câu, phản tuyên truyền tội ở đâu buộc bảo. Thế là đến ở nhà lao, sống đời bỗng giá, biết nào kêu ai, biết nào kêu đâu. Phú nông hèn hư trí thức sang giàu, phú nông địa chủ từng sâu đi tù. Nhà sư cho trí thầy tu, cùng chung số kiếp mặc dù từ bi. Bàn tay mọi dợ mang di, dễ nghi là bắt cứ chi tội tình. Nhiều khi tôi tự nhủ mình, phải phòng lúc bất thình lình bị tôm. Áo quần sắp sẵn sớm hôm, để khi bị tóm là ôm đi liền. Cuộc đời kể cũng hơi phiền.
Chỉ hơi phiền thôi chứ không phiền lắm.
Đấy là ý mỉa mai. Mà đây nó là một thực tế, bắt bớ lung tung tất cả.
Trong cái bài thơ này ông có cái chữ là
bỗng giá nữa.
Bỗng giá có nghĩa là gì ạ?
Nói thế này, là vì hồi chúng tôi đi tù hồi đó ấy, thì làm gì có bát đũa. Cho nên là những người tù những cái năm 60-61 nó không có bát đũa đâu. Ví dụ như đựng tí nước muối, nước canh gì đấy thì phải dùng cái bỗ tre. Cái bỗ là cái đoạn nứa cưa một khúc thì để nó thành cái đoạn ngắn ngắn đủ 10 phân đấy. Thì cái đấy nó gọi là cái bỗ ấy, để đựng canh. Thế còn cái giá là cái giá là đan bằng đan đấy.
Dạ vâng.
Thế để mà đựng cơm. Thế cho nên cái đời tù chúng tôi hồi đó là gọi là đời bỗ giá, là cái đời mà đời của nhà em mà đựng canh, đựng chất bằng bỗ, đựng rau bằng bỗ, đựng nước muối bằng bỗ, thế còn cơm thì đựng vào giá mà ăn. Thế cho nên gọi là đời bỗ giá, nghĩa là đời tù ấy.
Sống đây là cái chữ phổ biến ở miền Bắc.
Cái đó phổ biến những năm đó là rất phổ biến, là vì là đi tù anh nào cũng phải ăn bằng như thế cả.
Tất cả những người dân miền Bắc mà khi mà mang một tâm trạng như vậy mà làm sao có thể sống được, một cái dân tộc như vậy làm sao mà có thể sống được, đúng không?
Đấy, thế mà nói sự thật là nó vẫn phải sống, và không cứ dân tộc Việt Nam đâu, rồi cái Nga, Xô, Trung Quốc gì cả hết. Anh bảo cả cái dân tộc mà trong những cái bức đại hiển vọng của Trung Quốc đó mà, anh bảo cái nhà tù nó khổ như thế nhá. Mẹ có những người vơ cả vỏ khoai lang, rắn rết rồi thật là rắn rết ăn hết tất cả nó nè. Thế mà tôi giật mình, đấy là tôi nói năm 61 ấy, khi mà tôi ở trên, lúc này tôi ở trên trại Phú Thọ. Thế mà tôi thấy có những người tù Trung Quốc đó này, ở biên giới ấy, họ chạy sang. Mà tôi thấy vào tù họ ấy là bình tĩnh, ung dung lắm rồi. Thì tôi mới tâm sự hỏi chuyện họ là tại sao mà các bác vào tù mà các bác cứ thản nhiên như không thế này. Thì họ mới nói với tôi, ở bên Trung Quốc này nó đang chết đói như giả ấy. Đây được một tí cơm, một tí ngô mà ăn là phúc đấy. Bên chúng tôi ấy mà chỉ có rau muống khô hoặc là có khi cỏ khô đó, băm nát ra để mà nấu lên mà ăn. Thế mà rồi đến cỏ với đến rau muống khô cũng hết không có đốt nữa. Cho nên chúng tôi trốn vào Việt Nam mà được bỏ tù vào đây chúng tôi thấy hạnh phúc quá nhỉ. Cho nên con người ta mới bảo là không biết đâu mà lường, cái giá trị nó đúng là tương đối không? Chúng tôi tù đã khổ như thế rồi, thế mà gặp cái nạn đói như đói bên Trung Quốc mà chạy sang mà nó giam vào tù mà ông lại thấy cái nhà tù của mà chúng tôi đang sống là thiên đường mới chết lại, so với cái cảnh đang chết đói hàng bao nhiêu triệu người ở bên Trung Quốc mà, thì cái nhà tù đúng là thiên đường đối với họ.
Lúc đó sao ở bên ngoài thì sao, dân chúng ở bên ngoài không bị tù đời sống cũng đói khổ lắm.
Đói khổ chắc là vì nó là gạo phiếu tem tất cả rồi, thế chỉ ra như là không đủ ăn. Tôi chưa nói thành phố đâu, mà nói nông thôn là cái nơi làm ra gạo ấy thì các anh có thể ngờ lại đói hơn là thành phố. Vì tôi đã nói đấy, nhiều những cái nơi ở dưới vùng quê tôi chẳng hạn, hay Thái Bình, Hà Nam thì là Nam Hưng Yên chẳng hạn, thì mỗi một cái người nông dân, sức nông dân là phải ăn 30 kg gạo một ngày, một tháng đấy, nghĩa là một ngày 1 kg gạo. Thế mà xã viên hợp tác xã cao nhất là 9 cân gạo một tháng, có những nơi có 7 cân, có những nơi có 3 cân gạo một tháng, thì sống vào đâu. Chứ ở ngoài cũng rất là đói khổ, đói có thể nói là đến chỗ điên cuồng. Nhiều ông nông dân là phải đi lang thang khắp nơi ăn mày, thế hoặc là ăn trộm ăn cắp, sinh ra này nó phát triển một cách rầm rộ. Và ăn mày phải có giấy phép thôi nhé, nên là phải có được đảng ủy cấp cho giấy để mà đi lang thang đấy, thì không thể được đi ăn mày. Nếu mà không có giấy phép mà đi ăn mày thì ra đến ngoài là nó vơ, là nó dắt vào trà tù rồi đấy. Cho nên ăn mày mà có giấy phép mà nói chuyện không ai tin được. Nhưng mà thực tế mà những người ăn mày mà từ Thanh Nghệ các vùng khác mà kéo ra các thành phố là đều được cấp giấy cho đi ăn mày đấy, cái chuyện là không ai tin nổi đúng không?
Thưa thính giả, mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện tuần này đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào Chủ nhật tuần tới. Thank you.